Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu, ngày 2 tháng 5 năm 2014, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoàng Long tóm lược một số tin đáng chú ý.
Giao tranh bùng phát tại miền đông Ukraine. Xe điện ngầm đụng nhau ở Seoul, 200 người bị thương. Phiến quân tấn công ở Đông Bắc Ấn Độ làm 10 người chết.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry có mặt tại Juba để thảo luận về bạo động tại Nam Sudan.
Both President Kiir and Rick Machar need to each of them condemn.
Và trong phần tin Việt Nam, tin mới nhất cho hay, Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo CPC. Xin mời quý vị chờ nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA cùng với Hoàng Long.
Giao tranh bùng phát ngày hôm nay chung quanh một thành phố do phe nổi dậy kiểm soát tại miền đông Ukraine, giữa lúc quân đội Ukraine bắt đầu một cuộc hành quân chống lại các phần tử ly khai thân Nga. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov nói, phe nổi dậy đã bắn rơi hai máy bay trực thăng Ukraine trong cuộc tấn công vào thành phố Slovyansk, làm hai phi công thiệt mạng. Ông Avakov cho biết trên trang Facebook của ông là Ukraine yêu cầu phe nổi dậy trả tự do cho các con tin, buông vũ khí, rời khỏi các tòa nhà họ đã chiếm và khôi phục lại những cơ sở hạ tầng, cơ sở của thành phố. Tại Moscow, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov, nói, cuộc tấn công ngày hôm nay của Ukraine đã giáng một đòn cuối cùng vào thỏa thuận hòa bình mong manh nhằm tháo gỡ cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Tổng thống Putin ngày hôm qua đòi Ukraine rút tất cả binh sĩ khỏi vùng có nhiều biến động gần biên giới với Nga. Ông đưa ra yêu cầu này trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức là Angela Merkel, người sẽ gặp Tổng thống Barack Obama ngày hôm nay tại Washington. Ngày hôm qua, Tổng thống lâm thời Ukraine Alexander Turchynov ký một sắc lệnh cưỡng bách tổng quân để đối phó với bạo động ngày càng gia tăng của các phần tử ly khai thân Nga, hiện đang chiếm những tòa nhà tại khoảng hơn 10 thành phố tại miền đông Ukraine, nơi những người nói tiếng Nga cư ngụ. Lệnh cưỡng bách tổng quân của Ukraine nhằm vào những người từ 18 đến 25 tuổi. Trước đây trong tuần, nhà lãnh đạo Ukraine nói chính phủ ông bất lực trong việc dẹp phong trào ly khai ngày càng gia tăng của những phần tử thân Nga tại hai vùng đông Ukraine. Ông Turchynov cũng công nhận là chính phủ ông đã mất quyền kiểm soát quân đội tại miền đông Ukraine. Người biểu tình kiểm soát một số tòa nhà quan trọng tại Donetsk và đã tuyên bố tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 11 tháng 5 về việc có nên tách rời khỏi Ukraine và sáp nhập Nga hay không. Một cuộc bỏ phiếu tương tự vào tháng 3 đã đưa đến việc sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga. Nhà chức trách tại thủ đô Seoul của Nam Triều Tiên cho biết một tàu điện ngầm đã đâm vào một tàu khác, làm khoảng 200 người bị thương nhưng không có ai bị thương nặng. Giới chức nói vụ tai nạn xảy ra vào ngày thứ Sáu gần trạm Sangwang-simi ở phía đông thành phố. Một toa tàu trượt đường ray khi một tàu điện ngầm đâm vào đuôi một tàu khác đang đậu tại trạm. Giới chức nói vụ tai nạn có phần chắc là do trục trặc tín hiệu và rằng hai toa tàu đã trượt đường ray. Khoảng 1.000 người đã được sơ tán. Hầu hết hành khách bị xây xát, bầm tím và đau. Một số người bị gãy xương. Đài truyền hình YTN tường trình rằng nhiều trường hợp bị thương là do hành khách nhảy khỏi tàu để đi bộ một đoạn ngắn đến trạm gần đó. Những người chứng kiến nói lúc đầu có thông báo yêu cầu hành khách ngồi yên trong xe, nhưng hầu hết hành khách phớt lờ, nảy cửa mở ra và nhảy xuống đường ray. Nam Triều Tiên vẫn còn bàng hoàng vì vụ chìm phà hôm 16 tháng 4, khiến khoảng 300 người chết hoặc mất tích. Hầu hết nạn nhân là học sinh trung học. Hệ thống tàu điện ngầm của Seoul chuyên chở hơn 4,5 triệu lượt hành khách mỗi ngày.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry có mặt tại Juba để thảo luận với Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir về 4 tháng bạo động làm hàng ngàn người thường dân phải rời bỏ nhà cửa và đe dọa xảy ra nạn đói trầm trọng. Thông tín viên đài VOA tại Bộ Ngoại giao Mỹ Scott Stern tường trình từ Nam Sudan, bài do Tấn Trương trình bày.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki nói, Ngoại trưởng Kerry đi thăm Juba để nhắc lại sự cần thiết các bên phải tôn trọng một cuộc ngưng bắn, chấm dứt tấn công thường dân và hợp tác đầy đủ với Liên Hiệp Quốc, cũng cùng những tổ chức nhân đạo để cung cấp sự hỗ trợ cứu mạng người cho dân chúng Nam Sudan. Ngoại trưởng Kerry sẽ gặp Tổng thống Kiir và các nhà lãnh đạo xã hội dân sự, các giới chức Liên Hiệp Quốc và đại diện của những người phải sơ tán về cuộc giao tranh trước khi trở lại Ethiopia, nơi ông sẽ điện đàm với cựu phó tổng thống Nam Sudan, Riek Machar. Giao tranh dữ dội nhất bắt đầu vào cuối tháng 12 năm ngoái, ngay sau khi chính phủ Kiir cáo buộc ông Machar tìm cách chiếm giữ quyền hành. Trong khi một viên chức cao cấp Bộ Ngoại giao nói Washington không tin vào chuyện đã xảy ra là một âm mưu đảo chánh. Ông Kerry nói ông Kiir vẫn là một tổng thống được bầu lên một cách hợp hiến, trong khi ông Machar chỉ là một phần tử nổi loạn tìm cách chiếm quyền bằng vũ lực.
Both President Kiir and Rick Machar need to each of
cả hai tổng thống Kiir và Rick Machar, mỗi người cần lên án những cuộc tấn công tàn bạo đang diễn ra nhắm vào người dân vô tội, và họ cần lên án những kẻ gây ra tình trạng bạo lực này, cần phải có người lãnh đạo.
Chính quyền Obama có sẵn những cơ chế chế tài những người chịu trách nhiệm bạo động, mà các giới chức Hoa Kỳ nói có thể gồm cả Tổng thống Kiir và ông Machar. Nhưng lệnh cấm du hành và phong tỏa tài sản sẽ có hiệu quả hơn nhiều nếu được sự hưởng ứng của các nước láng giềng Ethiopia, Kenya và Uganda, mà theo lời Ngoại trưởng Kerry hôm qua, đã chấp nhận trách nhiệm cũng áp dụng các biện pháp chế tài.
Cho dù chúng ta sống tại châu Phi hay từ một nước khác đến, bất kể mối quan tâm của chúng ta đối với hành tinh này hiện nay là gì, chúng ta cần phải tìm cách ngăn chặn nạn đói lan rộng có thể phát sinh từ cuộc bạo động diễn ra hiện nay tại đây.
Các nhà lãnh đạo khu vực đang vận động cho những cuộc hòa đàm cấp cao hơn giữa hai bên tại Addis Ababa vào tuần tới. Phó giám đốc tại Washington của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, bà Sarah Morgan, nói cần phải nỗ lực nhiều hơn để bảo vệ thường dân.
Sẽ không phải chỉ là một cuộc thương thuyết chính trị tại Addis, tách biệt với những gì đang xảy ra tại chỗ. Rõ ràng là cuộc giao tranh đang tiếp diễn, và chúng ta cần suy nghĩ tập thể về cách thức họ chiến đấu như thế nào. Vai trò của thường dân là gì mà hiển nhiên không nên bị kẹt vào giữa bất cứ cuộc giao tranh nào.
Ngoại trưởng Kerry nói Hoa Kỳ đang làm việc với các nhà lãnh đạo khu vực và Liên hiệp châu Phi để đưa binh sĩ Phi Châu đến Nam Sudan càng sớm càng tốt, nhằm phân cách các chiến binh của hai bên và bảo vệ thường dân theo một nhiệm quyền vững mạnh hơn của Liên hiệp quốc.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190 m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày một số tin có liên quan tới Việt Nam.
Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, gọi tắt là USCIRF, vừa công bố bản phúc trình thường niên về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới năm 2014. Ủy ban đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa thêm 8 nước vào danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm, gọi tắt là CPC, trong đó có Việt Nam. USCIRF nói rằng, như trong nhiều năm qua, thành tích nhân quyền của Việt Nam trong năm 2013 tiếp tục xấu đi. Trong bối cảnh có những giằng co trong nội bộ các cấp lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, chính quyền Việt Nam đã quyết liệt đàn áp bất cứ hoạt động nào mà họ cho là có thể thách thức quyền độc tôn cai trị của họ, đồng thời siết chặt quyền kiểm soát các quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, lập hội và tụ tập. Ngoài Việt Nam, phúc trình của USCIRF công bố hôm 30 tháng 4 còn nêu tên Ai Cập, Iraq, Nigeria, Pakistan, Syria, Tajikistan, Turkmenistan là những quốc gia mới nên ghi tên vào danh sách CPC. Ra điều trần trước Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos hôm 26 tháng 3 trong khuôn khổ cuộc tổng vận động cho nhân quyền của người Mỹ gốc Việt tại Quốc hội Hoa Kỳ, thành viên của Ủy ban USCIRF, ông Eric Schwartz, nói rằng chính phủ Việt Nam tiếp tục giam cầm nhiều người vì hoạt động tôn giáo hoặc vì đã cổ vũ cho tự do tôn giáo. Ông tố cáo chính phủ Việt Nam đã sử dụng một đội ngũ công an tôn giáo và các luật an ninh mơ hồ để thẳng tay đàn áp nhiều tín hữu đạo Phật, Hòa Hảo và Cao Đài, cũng như các giáo dân công giáo, Tin Lành, đồng thời đã tìm cách ngăn chặn sự phát triển của đạo Tin Lành và công giáo trong các nhóm sắc tộc thiểu số bằng hành động kỳ thị, bạo lực và cưỡng bức các tín đồ bỏ đạo. Ủy ban còn yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ giữ nguyên tên 8 quốc gia đã được ghi tên trên danh sách CPC và các nước này vì lý do các nước này trong năm qua đã không có cải thiện nào đáng kể. Các nước ấy gồm có Miến Điện, Trung Quốc, Eritrea, Iran, Bắc Triều Tiên, Ả Rập Xê Út, Sudan và Uzbekistan. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế đề nghị Tổng thống, Ngoại trưởng và các đại diện dân cử trong Quốc hội Mỹ phải nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do tôn giáo mỗi khi có dịp tiếp xúc với các nước liên hệ, kể cả tại các cuộc họp với các giới chức ngoại giao. Ủy ban còn kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ áp đặt một số biện pháp hạn chế du hành đối với những người chịu trách nhiệm về các vụ vi phạm quyền tự do tôn giáo.
Nga sắp khởi công đóng tàu ngầm lớp kilo thứ 6 cho Việt Nam. Xưởng đóng tàu Admiralty Verfi đặt tại trụ sở St. Petersburg sẽ bắt đầu đóng chiếc tàu ngầm thứ 6 cho Việt Nam vào ngày 28 tháng 5 sắp tới. Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm 1 tháng 5 trích dẫn nguồn tin của giới truyền thông Nga nói rằng đây sẽ là chiếc tàu ngầm cuối cùng mà xưởng đóng tàu của Nga cung cấp cho Việt Nam theo một hợp đồng đã ký vào năm 2009. Chiếc tàu ngầm đầu tiên, tàu HQ-182 Hà Nội, đã hoàn thành chuyến hải hành đầu tiên vào ngày 8 tháng Giêng năm nay. Tàu ngầm thứ nhì mang tên HQ-183 thành phố Hồ Chí Minh đã neo tại cảng Cam Ranh vào ngày 19 tháng 3 năm 2014. Cũng trong tháng 3 năm nay, Nga bàn giao cho Việt Nam chiếc tàu ngầm thứ ba được đặt tên là HQ-184 Hải Phòng, trong khi chiếc tàu ngầm thứ tư mang tên HQ-185 Đà Nẵng đã hạ thủy thành công. Và tàu ngầm thứ năm mang tên HQ-186 Khánh Hòa được bàn giao vào mùa hè vừa rồi. Theo tinh thần hợp đồng đã ký, Nga còn huấn luyện các thủy thủ Việt Nam, xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp các thiết bị cần thiết. Tổng trị giá của hợp đồng lên tới 2 tỷ đô la. Ngoài ra, xây cất cơ sở hạ tầng sẽ tốn kém thêm 4 tỷ đô la. Theo thỏa thuận giữa hai nước, Nga sẽ bàn giao chiếc tàu ngầm cuối cùng trước năm 2016. Thỏa thuận đã được chung kết vào ngày 15 tháng 12 năm 2009 trong một chuyến đi thăm Moscow của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Hợp đồng được ký bởi đại diện của công ty Rosoboron Export của Nga và đại diện của công ty xuất nhập khẩu Văn Xuân của Việt Nam trước sự hiện diện của hai vị nguyên thủ quốc gia. Cả 6 chiếc tàu ngầm do Nga đóng cho Việt Nam đều được gọi là hố đen đại dương vì rất khó có thể phát hiện.
Thưa quý thính giả, ngày 30 tháng 4 là một dấu mốc lịch sử đối với người Việt Nam, cả ở trong lẫn ở ngoài nước. Tại Việt Nam, ngày này thường được đánh dấu với những lễ ăn mừng chiến thắng, nhưng ở hải ngoại, các cộng đồng người Việt Nam khắp nơi tụ tập với nhau để đánh dấu biến cố đau thương là sự sụp đổ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Năm nay, các lễ lạc ấy dường như đượm những sắc thái khác biệt và phức tạp hơn. Một số blogger và nhà báo độc lập ở Việt Nam chia sẻ với Hoài Hương của Ban Việt ngữ VOA những cảm nghĩ của họ về ngày kỷ niệm lịch sử này. Mời quý vị theo dõi.
Thưa quý vị, 30 tháng 4 năm 1975, ngày có 1 triệu người vui, 1 triệu người buồn. Theo lời cố Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt, một nhân vật được xem là tiếng nói lạc lõng, có chủ trương cải cách hướng tới hòa hợp hòa giải. Năm nay lại có thêm 2 quan chức của Việt Nam khác lên tiếng theo cách riêng của họ để tỏ thái độ hòa hoãn hơn nhân cơ hội ngày 30 tháng 4. Quan chức thứ nhất là Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn. Cách đây vài ngày, ông Sơn đã đưa ra những phát biểu có ý muốn xóa hố sâu thù hận giữa bên thắng cuộc và bên thua cuộc. Và lần đầu tiên nói tới những người tị nạn cộng sản bỏ nước ra đi là những nạn nhân chiến tranh, thay vì những cụm từ thường được dùng để mô tả những người vượt biên, vượt biển ra nước ngoài, tị nạn cộng sản sau ngày 30 tháng 4. Họ thường được gọi là những kẻ phản quốc và đi theo đế quốc. Mặc dù rất nhiều người không đồng ý với ông Nguyễn Thanh Sơn gán cho họ cái nhãn nạn nhân chiến tranh vì cho rằng họ không phải là nạn nhân vì chiến tranh lúc đó đã chấm dứt, mà họ là những người tị nạn không thể hoặc không muốn sống dưới chế độ cộng sản. Nhưng có lẽ chúng ta phải công tâm công nhận là ông Nguyễn Thanh Sơn có thiện ý so với những phát biểu trước đây của ông. Quan chức thứ nhì là ông Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại. người đã dẫn đầu cuộc thương thuyết để Việt Nam gia nhập WTO. Mới đây, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mùa xuân, ông Trương Đình Tuyển nói đã đến lúc nên thừa nhận xã hội dân sự, và để khắc phục quan liêu thì cần phát huy vai trò của một xã hội dân sự. Tuy những lời phát biểu của hai quan chức này của Việt Nam khác nhau về đối tượng, nội dung cũng như về động cơ, tuy nhiên đều có thể được coi là những phát biểu có thiện ý và bày tỏ thiện chí. Blogger Ngô Nhật Đăng đang có mặt tại Washington trong cuộc quốc tế vận về tự do báo chí và nhân quyền cho Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm của ông về ngày 30 tháng 4.
30 tháng 4 năm 75, khi đó chúng tôi mới 17 tuổi. Ở Hà Nội thì sau một đêm rất là vui mừng, vì đất nước đã hòa bình thì lúc đó chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Chúng tôi không phải cầm súng bắn giết nhau và không phải bị chết nữa. Đó là cảm giác đầu tiên khi ngày 30 tháng 4 cách đây đã 39 năm. Rồi sau đó thì tôi cũng có một thời gian đi làm vào trong miền Nam. Có rất nhiều bạn bè, thậm chí những người anh rất thân là những người từ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và qua đó tôi hiểu được rất nhiều. Còn vấn đề mà chị nói về hòa hợp hòa giải thì khiến của tôi như thế này. Là nhân dân không có thù hận. Và nên là tôi không nghĩ cái việc mà hòa giải giữa nhân dân của trong nước và nước ngoài. Và sang đây tôi cảm thấy rõ cái điều đó. Tôi gặp rất nhiều người, tình cờ gặp ở ngoài đường, thì tất cả mọi người rất là gần gũi, như là người anh em. Và chúng tôi đều đồng ý rằng là những người anh em chưa được gặp nhau vì những ngăn cản, do nhà cầm quyền ngăn cản. Thì cái vấn đề mà hòa hợp hòa giải, thì cái gốc sâu xa của vấn đề, tức là ai gây ra những mối hận thù, ai gây ra mọi việc đấy, thì người đó phải đứng ra mà xin lỗi với nhân dân. Chứ còn nhân dân từ xưa và đến càng bây giờ đều không có cái chuyện thù hận lẫn nhau. Và
cũng có mặt trong phái đoàn đi vận động tự do báo chí tại Quốc hội Hoa Kỳ, nghệ sĩ ưu tú Kim Chi trả lời câu hỏi của Ban Việt ngữ chúng tôi. 40 năm sau khi đất nước thống nhất, thì thưa bà, trong tư cách một nghệ sĩ, bà có ý kiến gì về ngày 30 tháng 4 và vấn đề hòa giải dân tộc?
Chị ơi, tôi bây giờ trong lòng tôi nó lạ lắm. 30 tháng 4 đó, thì tôi cũng thương nhớ đồng đội tôi vô cùng. Nhưng mà tôi cũng thương những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và tôi nhận ra rằng cái cuộc chiến này, người thắng, người thua cũng đều đau, đều mất mát, đều đổ máu hết. Cho nên thật lòng mà nói thì tôi cảm thấy nó rưng rưng mà xót xa lắm chị ạ.
Trong khi đó tại Việt Nam, một cuộc biểu tình đã được tổ chức vào ngày 30 tháng 4 do phong trào liên đới dân oan tranh đấu tổ chức tại Sài Gòn đã bị công an thẳng tay đàn áp. Tin tải lên trang dân làm báo.com cho biết cuộc biểu tình đã khởi hành từ công viên Lê Văn Tám, đi hết đến đường Hai Bà Trưng thì bị công an hành hung. Cô Hồ Giang Mỹ Lệ, dân oan quận 4 Sài Gòn, là nạn nhân bị hành hung mạnh tay nhất theo như những hình ảnh và chia sẻ của cô trên trang YouTube. Nhà báo Phạm Chí Dũng, người vừa được tổ chức phóng viên không biên giới vinh danh là một trong 100 vị anh hùng thông tin của thế giới, bị nhà nước tịch thu hộ chiếu, không cho sang Hoa Kỳ tham gia cuộc điều trần tại Quốc hội Mỹ về tự do báo chí, nhận xét về những cố gắng hướng tới phát triển một xã hội dân sự.
Tôi nhận xét là thế này, sự thành tâm về mặt chính trị, về mặt nhân quyền, về mặt dân chủ của nhà nước Việt Nam có lẽ là mới chỉ manh nha, có lẽ là mới chỉ khởi động cho một sự bắt đầu cùng với sự khởi động tiến vào hiệp định đối tác kinh tế thương mại xuyên Thái Bình Dương. Và có vẻ như là hai yếu tố đó, vấn đề TPP và vấn đề nhân quyền, nó tỷ lệ thuận và song hành cùng với nhau, không thể bỏ bớt được cái nào. Và một khi mà Hà Nội chưa thấy chắc chân trong TPP thì có lẽ vấn đề nhân quyền của họ cũng chưa thể cởi mở hơn được.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quay trở lại với các tin tức quốc tế, thưa quý vị, Hiệp định phòng thủ vừa ký giữa Hoa Kỳ và Philippines được nhiều người coi là một sự tăng cường cho quân đội Philippines vào một thời điểm căng thẳng tăng cao với Trung Quốc. Thế nhưng các nhà phân tích nói mức độ hỗ trợ của Hoa Kỳ vẫn còn mơ hồ, khiến chưa rõ được hiệp định có thể tác động ra sao đến các cuộc đối đầu sau này giữa Manila và Bắc Kinh. Từ Manila, thông tín viên VOA Simone Orenden ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Minh Phượng.
Văn kiện được gọi là Hiệp định Hợp tác Phòng thủ Nâng cao sẽ mở các căn cứ của Philippines cho binh sĩ Hoa Kỳ đến nhiều hơn, mở đường thêm các cuộc tập trận song phương và củng cố thêm khả năng thu thập thông tin ngoài biển của Philippines. Hiệp định này cũng cho phép lực lượng Hoa Kỳ tồn trữ tàu thuyền, máy bay và thiết bị quân sự tại các cơ sở của Philippines trong 10 năm tới. Người đứng đầu Viện Khảo cứu Hòa bình, Bạo lực và Khủng bố của Philippines, ông Romel Banlaoy, nói việc huấn luyện giám sát biển sẽ rất quan trọng.
Access to information in the maritime domain can help the Philippines avoid...
Tiếp cận thông tin trong lĩnh vực hàng hải có thể giúp Philippines tránh được bất kỳ tai ương nào ngoài biển, có thể leo thang căng thẳng ở Biển Đông.
Ông Banlaoy coi các phần có liên quan đến hàng hải trong hiệp định là một lợi thế cho quân đội Philippines thiếu tài chính, trong khi chuẩn bị cho các cuộc xung đột trong vùng biển có tranh chấp nặng nề, được nhiều người coi có khả năng là một điểm nóng nghiêm trọng ở châu Á. Philippines và Trung Quốc đang cãi nhau về việc ai là sở hữu chủ của những vỉa đá trong Biển Đông. Manila đã đệ trình một đơn xin tài phán nêu thắc mắc về việc Trung Quốc khẳng định chủ quyền toàn bộ vùng biển này. Philippines nói những đảo đá đang tranh chấp nằm sâu trong đặc khu kinh tế 370 km của Philippines. Nhưng Bắc Kinh lại nói rằng dựa vào các bản đồ từ xưa, Trung Quốc có chủ quyền bất khả tranh cãi đối với các hòn đảo ở Biển Đông cùng vùng nước kề cận. Trung Quốc đã bác bỏ vụ kiện tài phán. Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam cũng đòi chủ quyền trong vùng biển phong phú về tài nguyên biển, được cho là chứa các trữ lượng hydrocarbon lớn và là một tuyến giao thương quan trọng. Cách đây 2 năm, hai nước đã giằng co trong nhiều tháng về bãi cạn Scarborough, nằm cách tỉnh Zambales của Philippines khoảng 225 km về phía tây. Vụ xung đột đã kết thúc khi các tàu hải giám Trung Quốc đặt căn cứ vĩnh viễn tại bãi cạn này và ngăn không cho ngư dân địa phương vào. Ông Banlaoy nói có các kỹ năng nhận thức trong lĩnh vực hàng hải sẽ giúp Philippines tránh được những vụ đối đầu như thế trong tương lai. Thiết bị quân sự của Mỹ cũng có thể đóng một vai trò. Theo Hiệp định Phòng thủ, mặc dầu sẽ chỉ được sử dụng đặc biệt cho quân đội Mỹ, tất cả cơ cụ đó cũng có thể được sử dụng để tăng cường khả năng phòng vệ của cả hai bên. Nhưng vẫn còn chưa rõ trong các tình huống như thế nào thì lực lượng Hoa Kỳ trong khu vực sẽ đến trợ giúp cho Philippines trong trường hợp xảy ra một vụ đối đầu khác ở Biển Đông. Theo Hiệp định Phòng thủ Hỗ tương, Hoa Kỳ sẽ bảo vệ khu vực đô thị Philippines và quân đội của nước này nếu bị đặt dưới mối đe dọa bị tấn công. Chuyên gia phân tích an ninh Carl Thayer của Viện Quốc phòng Australia nói Philippines trông đợi một hình thức răn đe nào đó qua việc có quân đội Mỹ ở gần.
Nhưng sự răn đe chỉ có hiệu quả nếu bên cung cấp sự răn đe, sẵn sàng hành động. Một khi có thủ đoạn kêu cứu mà Hoa Kỳ không hành động, tính khả tín sẽ bị phương hại. Nhưng Hoa Kỳ không muốn đánh liều sự khả tín của mình vì tất cả mọi mỏm đá trơ trụi nào ở Biển Đông đang có tranh chấp bởi vì Hoa Kỳ không đứng về phe nào cả.
Hoa Kỳ đã tự chế không đưa ra ý kiến về giá trị những khẳng định chủ quyền của các nước khác nhau ở Biển Đông và nói sẽ hỗ trợ cho các cuộc đàm phán giữa các quốc gia có liên quan để giải quyết tranh chấp. Ông Thayer nói phần lớn vùng ở tâm điểm của vụ tranh chấp có phần chắc sẽ không bao gồm trong Hiệp định Phòng thủ chung bởi lẽ nó được ký vào năm 1951 trước khi Philippines bắt đầu đòi chủ quyền các gành đá. Trong bài phát biểu của Tổng thống Obama trước mấy trăm binh sĩ Hoa Kỳ và Philippines tại Manila hôm thứ Ba, ông nói sự cam kết của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ Philippines là bọc sắt. tại Viện Khảo cứu Hòa bình, Bạo lực và Khủng bố Philippines, ông Ban Lai Oi nói, phát biểu của ông Obama là đúng về mặt chính sách.
Nhưng về mặt hoạt động, tôi nghĩ nó không có tính cách tự động, bởi vì không có điều khoản trả đũa tự động nào trong Hiệp định Phòng thủ chung năm 1951.
Ông Richard Haydarian là một nhà phân tích địa chính trị châu Á làm việc ở Manila. Ông nói Tổng thống Obama vẫn né tránh về việc liệu cam kết đó có áp dụng vào một vụ xung đột vũ trang trong vùng biển có tranh chấp và Philippines không nên giả thiết là Washington sẽ can thiệp trong vụ giằng co sắp tới với Trung Quốc.
Dựa vào nước Mỹ để đẩy lùi Trung Quốc dường như không phải là một phương án rất thực tiễn. Và đó lý do vì sao chính quyền Aquino phải rất thận trọng trong cách thức đối phó với Trung Quốc trong những tháng sắp tới. Bởi vì sau khi Philippines quyết định đưa ra tuyên bố hôm 30 tháng 3 chống lại Trung Quốc, phía Trung Quốc đã tỏ ra hết sức căm phẫn.
Trung Quốc đã có phản ứng lặng lẽ trước Hiệp định Phòng thủ đã ký và kêu gọi tất cả các bên tiếp tục nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định. Các đại diện của quân đội Trung Quốc, Philippines và Hoa Kỳ đều dự trù tham gia các cuộc tập trận vành đai Thái Bình Dương, tức Rim Pack, ở gần Hawaii vào tháng 7. Nó sẽ đánh dấu lần đầu tiên lực lượng Trung Quốc tham gia cuộc thao diễn thường niên này.
Sang tin Ấn Độ, giới chức Ấn Độ cho hay những phần tử bộ tộc ly khai đã giết chết 11 người, bao gồm phụ nữ và trẻ em ở bang Assam thuộc vùng Đông Bắc. Hai vụ tấn công xảy ra vào khuya ngày thứ Năm khi người dân đang ngủ. Cảnh sát nói phiến quân vũ trang thuộc mặt trận Dân chủ Quốc gia Bodoland xả súng vào hai ngôi nhà ở huyện Krokrasha, giết chết 8 người. 3 người bị giết trong một vụ tấn công riêng rẽ ở huyện Daksa. Nạn nhân được cho hay là người Hồi giáo. Bạo lực xảy ra giữa lúc an ninh được thắt chặt ở bang Assam, trong khi Ấn Độ đang tổ chức bầu cử quốc hội kéo dài suốt khoảng thời gian 5 tuần. Tình trạng thù địch và cáo buộc cướp đất từ lâu đã âm ỉ ở bang Assam giữa những thành viên của cộng đồng sắc dân Bodo và hàng ngàn người định cư, chủ yếu là người Hồi giáo Bengal. Nhiều người trong số họ đến từ vùng đông Pakistan cũ trước khi trở thành Bangladesh vào năm 1971. Truyền thông nhà nước Syria cho biết hai vụ đánh bom bằng xe tại hai làng thuộc tỉnh Hama đã giết chết 18 người, trong đó có 11 trẻ em. Truyền hình nhà nước nói 50 người bị thương trong những cuộc tấn công xảy ra tại hai thị trấn Jibrin và Humari. Những làng này nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ và dân số chủ yếu, gồm người thuộc sắc tộc Alawi của Tổng thống Bashar al-Assad. Tổ chức Đài quan sát nhân quyền có trụ sở tại Anh xác nhận những cuộc tấn công này, nhưng người của tổ chức tại Syria nói có 15 người thiệt mạng. Một vụ đánh bom ở Nigeria đã giết chết ít nhất 18 người tại một bến xe buýt ở ngoại ô thủ đô Abuja. Cảnh sát cho biết hàng chục người bị thương vào chiều tối ngày thứ Năm trong vụ nổ xảy ra gần địa điểm của một vụ đánh bom ngày 14 tháng 4 tại một điểm dừng xe buýt, giết chết ít nhất 75 người. Nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom hồi tháng 4, nhưng chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công mới nhất.
Quý khán giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
You can get to it. It's at voanews.com. And you can email us. Tell us what you think about the program and also any suggestions that you might have. Please email us at voaasia@voanews.com. And remember to join us each week at this time.